Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hướng lòng với Chúa, thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu, tình yêu của Chúa quá cao vời, tình yêu của Chúa quá lớn lao. Ngài yêu những kẻ không đáng yêu và Ngài chết cho những kẻ không đáng chết. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con đến với lời của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, xin thương xót mỗi chúng con hội thánh của Ngài, cho chúng con nghe được tiếng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, đến Tây Ban Nha không thể bỏ qua cái giáo đường Sagrada Familia. Đây là một kiệt tác kiến trúc từ năm 1882, đã xây 144 năm, chi phí gần 2 tỷ đô la, mà phải cho đến năm tới, tức là năm 2026, thì mới có chỉ hoàn tất cái phần chính mà thôi. Cho dù là chưa xong, nơi này vẫn thu hút gần 20 triệu khách mỗi năm. Lý do nó không chỉ là cái biểu tượng văn hóa, Sagrada Familia còn là dấu ấn đức tin và nghệ thuật sâu sắc của cả một dân tộc. Trước khi bước vào đó, quý vị biết là mọi du khách đều được yêu cầu phải giữ yên lặng và phải kính cẩn. Trong cái chuyến tham quan vừa qua, có một cháu bé bất chợt hỏi cha mình: "Cha ơi, tại sao phải giữ gìn kỹ như vậy?" Thì người cha mới nhẹ nhàng thì thầm: "Vì đây là nhà của Chúa. Vì đây là nhà của Chúa." Cái câu trả lời đơn sơ nhưng mà gợi lên một cái suy nghĩ sâu xa, là vì nếu cả bầu trời không thể chứa nổi vinh quang Chúa thì thánh đường nào thật sự được chọn để làm nơi ngự của Ngài? Câu hỏi dẫn chúng ta đến một suy gẫm một cái vấn đề rất là nền tảng ở trong Côrintô nhất đoạn 3 từ câu 16 đến câu thứ 22 về nhà của Chúa. Như vậy nhà của Chúa thực sự là gì? Và làm sao để sống xứng đáng là người của Chúa trong nhà của Chúa? Hỏi thứ nhất, nhà của Chúa thực sự là gì? Trước hết, nhà của Chúa là hội thánh, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái cơ sở mà chúng ta đang nhóm lại tại đây được xây dựng cách đây khoảng 8 năm trên dưới, dù được thường được gọi là hội thánh Tin Lành Austin, nhưng thực ra nó chỉ là một cái công trình bao gồm gỗ, xi măng, dây điện, ống nước. Hội thánh thật không phải là tòa nhà, mà là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu và tan giờ thờ phượng. Hội thánh thật sẽ tỏa ra ở khắp mọi nơi, đi vào trong gia đình, vào trong công xưởng và vào trong xã hội. Cái lễ thật quan trọng này ghi nhận trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 16: "Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời sao?" Quý vị, thật là kinh ngạc. Nếu Kinh Thánh bày tỏ những lễ thật độc nhất như chính Đức Chúa Trời đi tìm con người, không phải con người đi tìm Đức Chúa Trời, như Đấng sáng tạo lại chịu chết cho tội nhân, thì giờ đây chúng ta đang đối diện một cái lẽ thật màu nhiệm khác: anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tại sao Phao-lô có thể tuyên bố như vậy? Bởi vì chính Đức Thánh Linh, ngôi ba trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, đang ở trong anh em. Ngài đang ở giữa chúng ta và Ngài đang ở với chúng ta ngay lúc này. Cho tôi tấm hình thứ hai. Thật ra đây không phải là vấn đề mới mẻ, quý vị. Ở trong Cựu Ước, Chúa đã từng ngự giữa, Ngài đã ngự trong đền tạm với áng mây nó bao phủ hội mạc. Ở hình tiếp theo nữa, Chúa ngự trong gì nữa quý vị? Chúa ngự trong đền thờ Salomon với lửa thiêu từ trời giáng xuống. Cả hai lần đều đầy dẫy sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà thật đáng buồn, dân Israel đã bất tuân và vinh quang của Chúa đã rút khỏi họ. vinh quang của Chúa đã rút khỏi họ. Sau 400 năm im lặng, tôi đang nói đến sách Malachi cuối cùng cho đến sách đầu tiên của Tân Ước là Matthew. 400 năm im lặng, không có một khải tượng gì, không có một lời phán nào từ thiên tượng. Thế rồi đột nhiên phá vỡ sự im lặng, Đức Chúa Trời một lần nữa đến ở với loài người trong chính con của Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chịu chết, đã sống lại và thăng thiên. Rồi điều gì xảy ra quý vị? Đến ngày lễ ngũ tuần, cùng với dấu lạ từ trời thì Đức Thánh Linh được ban xuống, không phải ngự trong cái đền thờ vật lý mà là ngự vĩnh viễn ở trong lòng người tin. Tôi xin phép được nhắc lại, ngự vĩnh viễn trong lòng của người tin. Quý vị có ngạc nhiên không? Bên ngoài hội thánh trông có vẻ bình thường phải không? Hội thánh với những cái sinh hoạt rất là đơn sơ, rất là con người. Có những cái buổi thông công phải nói là rất là giản dị. Mà mình nói thêm nữa là phải nói là thậm chí nó xảy ra những bất đồng, những rắc rối như bao nhiêu cái cộng đồng con người khác. Nhưng mà Kinh Thánh lại xác quyết một lẽ thật không thể coi thường: anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và điều này đã nâng chúng ta lên đến gần một Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể với tới. Chúng ta không với tới mà Ngài đã đến gần với chúng ta. Có gì sâu xa trong tấm lòng của Thiên Chúa mà lại Ngài mà lại muốn ở giữa con người? Bộ Ngài không có biết là hội thánh nó nhiều rắc rối lắm à? Bộ Ngài không biết hội thánh có những lúc đánh nhau à? Tôi nói đánh thật chứ không phải là đánh ấy đâu. Đã từng có những hội thánh đánh nhau đó. Đức Chúa Trời không muốn thờ phượng chỉ ở xa. Ngài muốn được yêu, Ngài muốn được biết, và Ngài muốn được gần gũi để thay đổi chúng ta, quý vị. Cho nên từ sáng thế ký cho đến khải huyền, quý vị biết không, đã mở cho chúng ta thấy mục tiêu muôn đời của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và sự hiện diện của Chúa hiện nay ở giữa hội thánh chỉ là bước đầu để chuẩn bị cho cái ngày mà Chúa và chúng ta cùng ở trong thiên đàng đời đời, quý vị. Chúa ở giữa chúng ta ngày hôm nay chỉ là cái bước đầu cho một cái tương lai vinh hiển. Chúa và chúng ta sẽ cùng trùng ở trong thiên đàng đời đời. Không chỉ vậy, Đức Chúa Trời đặt trong chúng ta một cái ao ước sâu thẳm hướng về Đức Chúa Trời đó, quý vị. Ngài một mặt Ngài ao ước và Ngài đã đến với con người. Một mặt Chúa đặt trong chúng ta cái sự khao khát về chính Ngài, như là Thi Thiên 42 chép như thế này: linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời như nai khát khe nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời. Do đâu mà trong chúng ta có cái điều đó, quý vị? Do đâu mà chúng ta nếu mà sống mà không có Thiên Chúa, không có Đức Chúa Trời đó, mình cảm thấy thiếu một cái điều gì đó trong cuộc đời? Do đâu mà có? Đức Chúa Trời đã đặt cái sự đời đời của Ngài trong lòng của con người. Cả hai, lòng Chúa tha thiết gần con người và linh hồn con người khao khát Chúa, đã tạo nên một cái mối liên kết thiêng liêng không có gì thay thế được. Và vì vậy là nguyên do có một lời rất là nghiêm túc. Chúng ta bước đến phần thứ hai, nhà Chúa, một cảnh báo nghiêm trọng. Câu 17: vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh. Phá hủy đền thờ của Chúa là sao, quý vị? Là phá hoại những công việc đang xây dựng ở trên nền tảng của Đức Christ, là chia rẽ, là đối xử phân biệt. Mà tất cả những điều đó Kinh Thánh nói là chống lại Đức Chúa Trời, không phải là chống lại hội thánh, mà là chống lại Đức Chúa Trời. Và điều này, sự chống phá hội thánh có cả bên trong và bên ngoài hội thánh, sẽ đem đến cái hậu quả gì? Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Quý vị, có một cái điểm chung trong cái cách mà Đức Chúa Trời xét đoán nghiêm ngặt khi vi phạm nơi thánh của Ngài, khi vi phạm hội thánh của Ngài. Nó dù là lều tạm, dù là đền thờ, dù là hội thánh ngày nay, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Chúng ta biết là trong Cựu Ước, Nadab và Abihu đã dâng lửa lạ, thì điều gì xảy ra quý vị? Lửa thiêu họ chết. Còn Cora và nhóm phản loạn thì bị gì quý vị còn nhớ không? Đất đẻ ra nuốt họ. Tân ước có không? Có Anania và Sapphira giả vờ tận hiến, bị phơi bày và chết tức thì. Chúng ta nhớ câu chuyện đó trong cùng buổi siêu đường. Nó lý do thôi là hội thánh không phải là một cái tổ chức tôn giáo đơn thuần, mà hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời. Bây giờ quý vị chúng ta thử hình dung đi. Chúng ta thử hình dung một cái đám cưới. Các gia đình thì đã, hai bên thì đã ngồi vào chỗ. Chú rể thì sẵn sàng đang đứng dưới đó rồi. Anh đang đứng trên này chứ phải không? Ông mục sư thì ông đứng phía trước tay cầm kinh thánh phải không? Đứng bên cạnh chú rể phải không? Đang chờ đợi phải không? Mọi người cứ là nôn nao, phù dâu, rồi flower girl đã sẵn sàng chuẩn bị bước lên rồi, phải không? Rồi bên này thì nhà đàn organ đã bắt đầu trỗi nhạc. Mọi người bắt đầu đứng lên. Không thể tin được quý vị. Cô dâu ấy bước lên với dáng đi khập khiễng. Sao vậy? Áo cưới thì bị rách. Gì nữa? Dính đầy bùn đất. Một mắt thì sưng bầm tím. Tóc tai thì bù xù. Tại sao vậy? Cô vừa lại cãi nhau với anh chị em trong gia đình. Tất nhiên là cái chuyện này không có sự thực xảy ra. Thì cũng vậy, nhưng mà nhờ ơn Chúa, đừng để hội thánh. Chúa gọi hội thánh mình là gì? Hội thánh là gì quý vị? Là gì? Là cô dâu. Cho nên nhờ ơn Chúa đừng để cô dâu của Đức Christ, tức là hội thánh, có những cuộc cãi vã, tranh chấp, chia rẽ, bầm mắt, gây tổn thương và xé rách thân thể Chúa quý vị. Mình không thể hình dung một cái đám cưới như vậy. Thì mình cũng không thể là hình dung được hội thánh như vậy quý vị ơi. Chia rẽ, gây tổn thương, xé rách thân thể của Chúa. Câu 18: chớ ai tự dối mình. Thật là hay. Nếu ai tự mình khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên dài để được nên khôn ngoan. Tại sao là khôn ngoan là được đề cập ở trong cái câu chuyện, trong cái phần cái thánh đền thờ của Đức Chúa Trời ở đây? Bởi vì anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, là một thực thể duy nhất. Cho nên Phao-lô nhấn mạnh rằng họ không thể tiếp tục sống trong sự chia rẽ. Họ không thể tiếp tục sống trong tôi thuộc về Phao-lô, tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Cepha. Là mở lại một hai trang chúng ta thấy cái những câu kinh thánh đó. Cái cách ứng xử đó là khôn ngoan của thế gian. Là khôn ngoan đó, nó làm đổ vỡ đền thờ của Đức Chúa Trời. Mà câu 20: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan. Cái khôn ngoan này là khôn ngoan thế gian đó. Ngài biết ý tưởng của họ đều là vô ích. Phao-lô như nói thế này nè: anh em suy nghĩ như người đời vậy. Anh em quên mất cái thân phận của mình. Cái thân phận thực sự của mình là đền thờ trong đức của Đức Christ. Rồi ông đến, ông đảo ngược cái suy nghĩ này ở trong câu 22. Ông đảo ngược, ông nói sao? Hoặc Phao-lô, hoặc Apollo, hoặc Cepha, tức là những người lãnh đạo hội thánh phải không? Phải không? Tức là những mục sư chứ phải không? Là những người giảng dạy phải không? Tức là mọi ân tứ, mọi sự dạy dỗ, mọi sự sâu nhiệm của họ là cho anh em. Tất cả những điều đó là cho anh em. Để làm gì? Để phục vụ, để gây dựng. Tất cả đều là của anh em trong Đấng Christ. Cho nên đó là lý do mà tôi, khi tôi mở Kinh Thánh ra, khi tôi đọc, khi gấm lời của Chúa, những điều mà các sứ đồ chép lại, thì linh hồn tôi được nuôi dưỡng, tâm trí tôi được mở ra, tấm lòng của tôi được chinh phục. Vì Đức Chúa Trời dùng họ cho anh em. Đức Chúa Trời dùng họ cho anh em. Không chỉ vậy, bây giờ Phao-lô mở rộng bức tranh trong cái câu 22 thêm một chút nữa. Ông mở rộng hơn: hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc bây giờ, những sự hầu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Muốn nói gì ở đây quý vị? Nghĩa là tất cả những ơn phước trên trời dưới đất, hiện tại tương lai, tất cả mọi dù có đều thuộc về anh em. về hội thánh Chúa. Quý vị, mình không thể tưởng tượng được những ơn phước lớn lao giàu có mình có trong Đức Christ đâu. Có một ngày nọ, một quý ông giàu có, ông đưa một người quen lên trên nóc nhà để ông khoe tài sản của mình. Ông vung tay, ông chỉ quanh kìa, thấy không, toàn bộ tài sản là của tôi, toàn bộ đại điền sản là của tôi. Rồi ông chỉ về một kia, anh có thấy trang trại của tôi không? Dạ thấy, đó là của tôi. Ông lại chỉ về phía bên này, ông nói sao, anh thấy ngôi nhà kia không? Thấy, nó cũng thuộc về của tôi. Người bạn mới im lặng một lúc rồi nói, ông ơi, ông, người bạn họ chỉ cho người giàu có này một cái ngôi làng nhỏ xa xa, ông thấy cái làng đó không? Người phú hậu giàu này có, này mới nói, dạ có, ở đó có một người phụ nữ rất nghèo, nhưng bà ấy có thể nói điều còn lớn lao hơn tất cả những gì ông vừa kể. Bà ta nói gì? Bà ta có thể nói Đấng Christ là của tôi, tôi thuộc về Đấng Christ. Mình hát bài hát đó, Chúa thuộc về tôi, phải không? Tôi nguyện dâng tất sanh, phải không quý vị không? Bây giờ chúng ta thử xem, nghĩ xem nè. Người Lê-vi, họ không được chia phần đất nào trong cái Canaan. Sau khi tiến vào Canaan, họ không được chia một phần đất nào. Nhưng mà tại sao họ lại trở nên giàu có hơn hết tất cả các chi phái khác? Tại sao vậy? Bởi vì họ nhận được cái phần tốt nhất. Phần họ tốt nhất được là gì? Họ được gần gũi, được phục vụ, được hưởng phần cao quý không gì sánh được. Vì Chúa phán, người sẽ không có phần đất nào hết, nhưng mà chính ta là cơ nghiệp của người. Và cái chỗ mà chính ta đó là cơ nghiệp của người đó, đã làm cho người Lê-vi, họ Lê-vi giàu có hơn hết tất cả các anh em mình. Và điều đó nằm trong chúng ta đó quý vị, nằm trong hội thánh Chúa, nằm trong mỗi người chúng ta đang ngồi tại đây. Phao-lô khẳng định rằng anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức. Đây là một tuyên bố phải nói là thâu sâu nhiệm, đẹp đẽ và cao quý biết là bao nhiêu. Nó mở cho chúng ta một bức tranh từ trời. Hội thánh không có nhỏ bé, không có tầm thường ở giữa thế gian này đâu, mà là trung tâm của chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, nơi Ngài làm cho mọi sự giàu có của Ngài tuôn đổ trên hội thánh Chúa, trên anh em. Như vậy thì có cách nào mà Đức Chúa Trời đem tôi vào hội thánh của Chúa, vào đền là đền thờ của Đấng Christ? Có cách nào mà Chúa đem tôi trở thành người của Đức Chúa Trời mà Chúa không phải thành, không thể không thành người, mà Chúa không chịu chỉ sỉ nhục, mà Chúa không có phải đổ huyết chăng? No. Để đem chúng ta vào cái chỗ đứng là người của Đức Chúa Trời, đền thờ của Đức Chúa Trời đó, Chúa phải bước một bước thật dài vào trong lịch sử, sống giữa lịch sử của con người để chết, để đem chúng ta vào là đền thờ của Đức Chúa Trời, là người của Đức Chúa Trời, và mở cho chúng ta một cái tương lai vô cùng tốt đẹp, đời đời Ngài sẽ ở giữa chúng ta. Quý vị, mỗi chúng ta ngồi đây coi đơn sơ như vậy, có những anh chị em vô đây bước vào trong nhà thờ, mình không muốn, mình đơn sơ, mình muốn ngồi góc nào đó thôi. Nhưng mà quý vị, chúng ta có biết là để mà khiến chúng ta trở thành nhà của Chúa, của người của Chúa đó, Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị hàng ngàn năm. Ngài tốn không biết bao nhiêu xương máu của đầy tớ Chúa. Cuối cùng chính con Ngài phải giăng tay trên thập tự. Rồi với cái bàn tay dấu đinh của Ngài ấy, là Ngài kéo chúng ta lên. Câu kinh thánh ở trong Thi Thiên đó, thì tôi ở dưới cái hầm hố đó, Ngài kéo thôi chúng ta lên với Ngài bằng cái tình yêu đời đời của Chúa. Như vậy nếu chúng ta là đền thờ, là đền thánh, là người của Chúa, thì cái chuyện của Chúa nó phải là cái chuyện lớn hơn của tôi chứ, hả? Với tất cả những cái điều mà Chúa làm cho mình thì chắc chắn rằng cái chuyện của Chúa nó phải lớn hơn cái chuyện của chúng ta chứ, của đền thờ chứ. Tại vì Chúa là đứng ngự trong đền thờ, đứng ngự trong đền thờ phải lớn hơn cái đền thờ chứ. Nếu tôi nhờ Đấng Christ mà trở thành nơi Chúa ngự, thì quý vị ơi, một ngày bởi ân sủng, mình sẽ sững sờ, mình sẽ đứng trước ngôi thiên, chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa cho đến muôn đời về sau đó quý vị. Sung sướng không? Hạnh phúc không? Cho nên ngược lại cũng rất là khủng khiếp khi mình tự chọn, mình loại mình ra khỏi Chúa, loại mình ra khỏi đền thờ Chúa, loại mình ra khỏi là người của Đức Chúa Trời. Nó không có một cái chỗ đứng. Vì vậy có cái lời cảnh báo nghiêm trọng mà. Tiếp theo, quý vị nhớ cái câu chuyện Chúa phán với Giô-sê là Chúa nói sao: ngươi, bây giờ ngươi và cả dân sự hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Chúa gọi, có gọi Giô-sê đi mình không? Chúa gọi ai? Ngươi và gì? Cả dân sự. Có nghĩa là gì? Cả dân sự là những người họ hiểu rằng, họ hiểu rằng họ là dân của Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi dân của Đức Chúa Trời, trong đó có Giô-sê. Và bây giờ quý vị xem họ trả lời sao. Dân Israel trả lời sao quý vị? Đoạn 1 câu 16 đến 18 họ nói rằng: chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu, chà, và đi đến mọi nơi ông sai. Ai không vâng phục thì sẽ bị xử tử. Tôi nói quý vị, sau khi Môi-se qua đời, Môi-se là người làm biết bao nhiêu phép lạ, mà phép lạ là phép lạ khủng khiếp, phép lạ lớn lao. Giô-sê có làm gì không? Tôi thấy hình như tới cho tới lúc đó là Giô-sê mới chỉ đi theo Môi-se mà thôi. Chính ông chưa có một làm một cái phép lạ mà rẽ biển, phép lạ mà lớn lao nào hết, quý vị không? Mà đi dám đi theo người như vậy không? Mà đi qua đâu quý vị nhớ không? Giô-sê tới giờ hỏi quý vị, bây giờ mình ngồi đây mình nghĩ sao đây? Giống như Giô-sê bảo quý vị, bây giờ mình xoay sông Giô-đanh, mình vô đanh sao, lúc đó là sao quý vị? Nước sông dâng cao, ôi ông đi mình, ông đi trước, ông có giống như có được như Môi-se đâu mà chúng tôi theo, phải không quý vị? Nhưng mà họ có một cái đáp ứng rất là dứt khoát và nghiêm túc, bởi vì họ hiểu đi với người Chúa chọn, đi với dân Chúa là đi với chính Chúa. Dân sự lúc đó họ hiểu được như vậy. Đi với người Chúa chọn, đi với dân Chúa là đi với chính Chúa, là đi chung với cái kế hoạch của Ngài vào Canaan, vào đất hứa. Ngược lại ra khỏi cái chỗ là dân Chúa thì tự mình bước ra khỏi ân sủng, tự mình bước ra khỏi sự bao bọc và sự che chở của Chúa. Hội thánh ngày nay cũng vậy. Mỗi gia đình của chúng ta ở mỗi nơi phải không? Mình sống riêng như là một dân, mình là một thân thể, một đền thờ. Mình cũng được kêu gọi để đứng lên, để cùng vâng lời, để cùng bước đi trong hành trình đức tin, cũng về đất hứa vậy. Nhưng mà đất hứa của mình đó, về nước trời. Tất cả chúng ta đây, tất cả đều, mình sáng nay đến đây làm gì quý vị? Bởi đức tin chúng ta sáng nay đến đây để làm gì? Để chúng ta chuẩn bị những ngày đi về nước trời mà. Tôi không biết quý vị có nghĩ đến tương lai hay là mình chỉ nghĩ những ngày trên đất này thôi. Không biết tuần tới công việc nó làm sao, nó tiệm nó làm sao, bao nhiêu người tuần tới làm 4-5 ngày sao, không biết đây. Hẳn nhiên là mình sẽ sống ở hiện tại, nhưng mà nếu mình không hướng về tương lai thì mình rất khổ trong hiện tại. Mà hướng tương lai của mình đó là về nước trời với Chúa. Cho nên mình không có thể nói rằng tôi tin Chúa nhưng tôi không cần hội thánh. Hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mình không thể nói câu đó. Mình không thể nói là tôi tin Chúa nhưng không cần hội thánh. Bởi vì Chúa đã phán rằng trên đá này ta sẽ xây hội thánh ta. Chính chính Chúa Ngài xây hội thánh của Ngài. Cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó quý vị. Coi hội coi đơn sơ vậy đó, cửa âm phủ không thể thắng nổi. Nhưng ma quỷ đó nó có tấn công không? Nó sẽ tấn công chứ. Nó tấn công chứ. Nhờ ơn Chúa để nhớ rằng ma quỷ nếu không thể phá đổ hội thánh như lời Chúa phán thì nó có thể rút từng người ra một, ra khỏi sự hiệp một, ra khỏi đức tin, ra khỏi sự nhóm lại bằng mọi cách. Nó sẽ làm bằng mọi cách quý vị. Nhưng mà giữa lúc mà chúng ta cảm thấy yếu đuối, giữa lúc mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, mình bất lực, mình chán nản, mình hư quá, vẫn có một lẽ thật không bao giờ thay đổi. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Đây là lẽ thật không bao giờ thay đổi. Và chúng ta có thể bước đi, chúng ta có thể trò chuyện, và chúng ta có thể nói chuyện với Ngài. Đẹp đẽ biết bao. Đây là một mối quan hệ thân mật mà chính Chúa đã chọn để có với chúng ta. Ngài đã chọn để có với chúng ta. Vậy câu hỏi tiếp theo là làm sao để sống xứng đáng là người của Chúa trong nhà của Chúa? Làm sao để sống xứng đáng? Trước hết là đền thờ của Chúa thì chúng ta phải, thứ nhất, đền thờ của Chúa thì ai là trung tâm quý vị? Chúa là chúng ta phải sống với Chúa là trung tâm. Quý vị có thể thấy, và chúng ta có thể thấy một nhà thờ rất năng động, mở bếp ăn cho người nghèo, có chương trình thanh thiếu niên mạnh mẽ, ban nhạc hay, nhóm cầu nguyện đông đúc. Nếu nơi đó không giảng về Chúa Giêsu, nếu nơi đó không giảng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nếu nơi đó không giảng Chúa Giêsu là con đường duy nhất để vào thiên đàng, thì đó không phải đền thờ của Chúa. Quý vị có biết là nhiều nhà thờ trước đây, nhiều tòa nhà từng là nhà thờ trước đây đã đổi thành quán bar này, thành nhà hàng này, thành tạp hóa, hộp đêm, thậm chí là nhà ở của tư dân. Quý vị có biết như vậy không? Quý vị, tôi đi sang châu Âu, bây giờ là những cái nhà thờ lớn đó, xây dựng cả trăm năm đó, nó trở thành bảo tàng viện. Quý vị ơi, quý vị có biết đây là nhà thờ Tin Lành, Good Shepherd, là Chúa chăn chiên ở Illinois, theo năm tháng đã trở thành nhà hàng có tên là Foxtel on the Lake, có nghĩa là nhà hàng đuôi chồn hả, ở bên hồ. Sao vậy? Nhà thờ Brewwood ở Pennsylvania đã trở thành quán bia. Cho thấy gì quý vị? Ngay cả khi một nhà thờ bị bán đi, điều đó nhắc rằng hội thánh không phải xây bằng gạch đá, mà hội thánh được xây bằng những người tin Chúa và đặt Chúa làm trung tâm. Tiếp theo là sống với Chúa trong trách nhiệm thánh, là đền thờ của Chúa, là đền thờ thánh, mình phải có trách nhiệm thánh chứ phải không? Quý vị có thể tưởng tượng không, ở giữa một nơi đồng vắng, ở giữa một cái nơi đồng vắng, ngày nào cũng đi qua, ngày nào cũng dắt chiên đi qua, tự nhiên có một hôm thấy bụi gai cháy, vừa mới bước tới Chúa bảo sao? Môi-se, hãy làm gì? Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đứng là thánh. Mọi ngày đi qua đó không sao, hôm nay nó thánh. Sao vậy? Lý do nào mà trở thành thánh quý vị? Là vì Chúa ngự hư, cho nên nơi Chúa ngự trở thành thánh. Cũng vậy, nếu quý vị và tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời, là người thuộc về Ngài, thì mọi nơi mình đến, trong gia đình, nơi làm việc, ở trong nhà thờ hay là giữa đời thường, nhờ ơn Chúa cần thấm nhuần sự thánh khiết, phản ánh sự có mặt của Chúa. Tôi và quý vị được sinh ra, mẹ bồng đến nhà thờ, à, mình cưới vợ, nàng đưa bạn đến nhà thờ, bạn qua đời, được đem tới đâu? Tới nhà thờ lần nữa. Vậy tại sao không tự đến nhà thờ một mình? Sao không tự đến nhà thờ vui vẻ, tôn cao Chúa? Cái gì trong cuộc đời cũng đến nhà thờ hết đó. Thì mình là có cần phải vợ nhắc là anh ơi đi nhà thờ không? Hay là em ơi, có tới giờ đi nhà thờ để cần nhắc không? Xin Chúa giúp cho chúng ta vui vẻ, vui vẻ đến và tôn cao Chúa. Anh em là đền thờ Chúa. Hội thánh sống hay chết, hội thánh sống hay chết nó không có bởi cái hình thức, nhưng ở chỗ có hay không sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cái tấm lòng đáp ứng của dân Ngài. Ngài hiện diện và tấm lòng của chúng ta đáp ứng với Chúa. Tôi lấy một vài cái ý trong Internet. Hội thánh sống thường chi nhiều hơn thu vào. Hội thánh chết thì chẳng cần nhiều tài chánh. Con cái Chúa cũng ngoài khúc qua đình cũng chôn nhiều, có đâu cần tài chánh nữa đâu quý vị. Phải không? Hội thánh sống, mình thấy không? Hàng tháng đó, mình cứ lên ông thư ký, ông lên ông đọc, mà ông đọc cũng đau khổ lắm. Bộ chi tháng này, bộ chi bao nhiêu. Hội thánh sống là hội thánh luôn luôn là gì? Chi nhiều hơn thu vào, quý vị. Rồi, hội thánh sống thì có trẻ em ồn ào náo nhiệt, thông công vui vẻ. Hội thánh chết thì yên lặng như cúc qua đình nghĩa trang. Hội thánh sống mở mang hội thánh mới. Hội thánh chết thì sợ tốn tiền, sợ tốn thời gian, sợ tốn nhân lực. Hội thánh sống chật chỗ học kinh thánh. Hội thánh chết thừa phòng để cho bụi bám. Hội thánh sống thì chia sẻ đức tin. Hội thánh chết không đủ đức tin để chia sẻ. Như vậy thì tôi và quý vị muốn đến đây là một nơi chết hay là một nơi sống động? Cho nên nhờ ơn Chúa để sống với Chúa là trung tâm. Nhờ ơn Chúa sống với trong trách nhiệm là dân thánh, mình phải tích cực tham gia mọi sinh hoạt để tôn cao Chúa, góp phần làm cho nhà Chúa sống động quý vị. Sáng nay Chúa gọi đến đây con, ta không đổ tình yêu ta cho cái tòa nhà này, mà ta đổ tình yêu của ta cho chính con. Con là nhà của Chúa, con là người của Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa. Để chặt tình yêu của chúng con, tạ ơn Chúa. Lời của Chúa sáng nay nói với chúng con một điều rất rõ: chỗ đứng của chúng con trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời thật là quý giá. Chúng con là đền thờ của Chúa, là nơi Chúa ngự. Chúng con là người của Chúa, là nơi Chúa muốn sẽ ở với chúng con đời đời trong nước thiên đàng. Xin giúp cho chúng con thấy, nhận thấy cái chỗ đứng cao quý này trong Chúa, là tất cả chỉ bởi ân sủng, bởi Chúa cứu thế Giêsu, Ngài đã mua cho chúng con một nơi trong thiên đàng. Và chúng con biết ơn Chúa. Xin giúp cho chúng con từng ngày sống thấm nhuần, sống nhận biết mình là đền thờ của Chúa. Và xin giúp cho chúng con bỏ những điều mà nó phá hủy đền thờ của Chúa, để mỗi ngày chúng con sống trở nên giống Chúa, xứng đáng là đền thờ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen.